This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM hoàn tính. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường với hoàn tính tóm lược những cái bản tin Kinh tế Thị trường do ban biên tập gửi đến cho hoàn tính. Vâng, thưa quý vị, trước tiên hoàn tính xin điểm qua những cái chỉ số của thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sáng ngày hôm nay các chỉ số đều tăng điểm rất là nhiều, chỉ toàn là màu xanh thôi. Cũng mừng nha thưa quý vị, mặc dù bên ngoài như chúng ta thấy đó là một cái bầu trời thiệt là ảm đạm, nhìn cái thế thị trường đang tăng điểm rất là nhiều. Tính đến 9:30 sáng, tức là cách đây chỉ mới có ít phút thôi, thì chỉ số Dow Jones đã tăng lên 209 điểm và đang ở cái mức là 32.604 điểm. Còn cái chỉ số S&P 500, thưa quý vị, S&P 500 hiện giờ cũng đã tăng đến 37 điểm và đang ở mức đó là 4.008 điểm. Còn chỉ số Nasdaq cũng tăng 139 điểm, đang ở mức là 11.853 điểm. Dầu thô thì lại tiếp tục tăng 91 sen, đang là đóng ở 74 đồng 12 sen cho một thùng dầu thô. Và những con số này trong chốc lát thì chúng ta cũng sẽ thấy nó lại tiếp tục tăng, tăng, giảm, giảm, thay đổi rất là nhanh trên cái thị trường hiện tại, với một cái nền kinh tế thiệt là bấp bênh và thiệt là nhiều cái biến động bởi những cái khủng hoảng về cái chính trị cũng như là tài chính như quý vị cũng đã thấy. Bước qua cái chương trình kinh tế thị trường ngày hôm nay, khoảng có một cái khảo sát để nói về nhiều người Hoa Kỳ đang có khả năng và gọi là thất vọng về cái tiền hoàn thuế. Thưa quý vị, có một cuộc khảo sát cái người mà nộp tiền thuế gần đây cho thấy là một cái số lượng lớn người Hoa Kỳ đã dự đoán cái tiền hoàn thuế sẽ bằng hay hoặc là nhiều hơn cái năm ngoái. Một cuộc khảo sát do cái công ty phần mềm khai thác thuế có mà chắc có lẽ là chúng ta cùng biết đó là TaxAct, tức là TASACT, TaxAct, công bố trong cái tháng này đã cho thấy là cái chỉ có khoảng 30% người Hoa Kỳ dự đoán là sẽ nhận được ít tiền hoàn thuế hơn trên cái tờ khai thuế năm 2022. Bất chấp những cái cảnh báo gần đây từ sở thuế vụ cũng như là các chuyên gia thuế khác, 24% khác thì cho biết là trong cái cuộc khảo sát rằng họ không có biết những cái gì sẽ sắp sửa xảy ra. Và theo một cái bản công bố về cái đạo luật thuế thì có số tiền hoàn thuế nhỏ hơn xảy ra khi mà nhiều người Hoa Kỳ đang tiết kiệm ít hơn và ngày càng cũng như là bày tỏ một cái lo lắng về những cái đợt lạm phát cao nhất trong nhiều thập niên. Các chuyên gia thuế cũng đã nói rằng là các chương trình đại dịch của chính phủ liên bang cũng như là các khoản tính thuế đã chấm dứt đối với nhiều người từ lâu rồi, và dự đoán thì cái số tiền mà mình phải hoàn thuế là sẽ giảm khoảng 11% so với lại cái năm ngoái. Ông Curtis Campbell là ông chủ tịch kiêm là tổng giám đốc của cái TaxAct này cũng đã cho biết là trong một cái thông cáo báo chí thì ông nói rằng là cái điều quan trọng là mọi người phải sẵn sàng nhận ít hơn hay hoặc là thậm chí là nợ tiền trong cái mùa thuế này. Mặc dù chúng ta thấy là cái kinh tế khó khăn nhưng mà trong cái năm này thuế thì chúng ta cũng khó đoán được lắm, nhưng mà chắc là lãi thì lãi cũng ít thôi. Trích dẫn những cái thay đổi gần đây đối với cái luật thuế thì ông lưu ý rằng chúng ta có thể dự kiến cái số tiền hoàn thuế nó sắp thấp hơn đối với tất cả mọi người trong cái mùa khai thuế này, do không có biện pháp cứu trợ kích thích kinh tế nào trong cái năm qua, cũng như là các ưu đãi thuế khác như là tính thuế cho trẻ em cũng đã trở lại ở cái mức thấp hơn vào năm 2019. Nếu quý vị nào mà có các em nhỏ thì quý vị biết, dữ liệu do IRS công bố hồi đầu tháng này cho thấy cái số tiền hoàn thuế trung bình nhỏ hơn 11% so với cùng thời điểm của một năm trước. Tuy nhiên, sở thuế IRS đã đưa ra nhiều những cái khoản hoàn thuế hơn trong năm nay so với năm ngoái, trong khi mà một lượng lớn các tờ khai cũng đã được xem xét, cũng đã khởi động một đợt hoàn thuế mà tính đến nay thì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là những cái ngày sắp tới thôi, chưa đầy nửa tháng nữa thôi là đến cái hạn nộp thuế vào cái ngày 18 tháng 4, đáng lẽ là ngày 15 tháng 4. Nhưng ngày 15 tháng 4 là hình như nó rớt vào cái cuối tuần và bước qua cái đầu tuần thì 17 tháng 4 thứ hai thì cũng có một cái ngày lễ nào đó. Cho nên cái ngày hạn nộp thuế cái cuối cùng đó là ngày 18 tháng 4 và cái số tiền hoàn thuế trung bình là 3.028 Mỹ Kim kể từ ngày 3 tháng 3. Cũng được giảm từ 3.401 Mỹ Kim trong cùng kỳ của năm ngoái 2022 và cho đến nay thì IRS cũng đã gửi 42 triệu tiền hoàn thuế trong năm nay ra rồi, so với khoảng 38 triệu tiền cũng đã được gửi trong cùng cái thời điểm của cái kỳ khai thuế của năm ngoái. Với cái việc mà mất cái tính thuế trẻ em cũng như là mở rộng cái tính thuế thu nhập kiếm được thì các gia đình cũng như là các cá nhân sẽ nhận được những cái khoản hoàn thuế nhỏ hơn trong cái mùa thuế này. Một cái tổ chức phi lợi nhuận có cái tên là Prosperity Now thì cô nhân viên, cô Joanna Ann đã nói với Yahoo News vào đầu tháng này rằng trung bình cho một gia đình cũng trả khoảng 220 Mỹ Kim cho mỗi tờ khai thuế để mà kê khai. Ngoài ra thì các gia đình có thu nhập cuối cùng thường phải trả nhiều tiền hơn cho cái việc khai thuế do các khoản phí áp dụng cho những cái biểu mẫu bổ sung cần thiết để yêu cầu tính thuế. Thì bản thân của cái sở thuế IRS cũng đã đưa ra một cái thông báo tương tự vào cuối năm ngoái 2022 đó, về những cái khoản hoàn thuế nó sẽ nhỏ hơn. Và họ cũng cảnh báo rằng là có một số những cái tờ khai thuế có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để mà giải quyết và cái số tiền hoàn thuế có thể sẽ nhỏ hơn vào năm 2023. Sở thuế IRS cảnh báo vào tháng 11/2022 người nộp thuế sẽ không nhận được một cái khoản thanh toán kích thích chi tiêu bổ sung cùng với lại một cái khoản hoàn thuế của năm 2023 vì không có cái khoản thanh toán tác động kinh tế nào cho năm 2022. Thì ngoài ra những cái người mà nộp thuế mà không có liệt kê thành từng khoản cũng như là thực hiện cái khoản khấu trừ tiêu chuẩn thì sẽ không thể khấu trừ các khoản đóng góp từ thiện của họ được. Và nằm trong cái gọi là cái quy định về cái đại dịch của chính phủ liên bang thì cái khoản tính thuế dành cho trẻ em đã được mở rộng từ 2.000 Mỹ Kim cho mỗi trẻ em lên đến 3.600 Mỹ Kim cho mỗi trẻ em dưới 6 tuổi và trên 3.000 Mỹ Kim cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 cho đến 17 tuổi. Trong khi đó thì có một cái sự thay đổi đối với cái mức khấu trừ chi phí từ thiện cũng như là cái việc mà hết hạn khấu trừ cái phí bảo hiểm nợ vay mua nhà trong cái mùa đại dịch đó thì cũng có thể sẽ dẫn đến những cái số tiền hoàn thuế nó nhỏ hơn cho nhiều người Mỹ. Như vậy là trong năm nay chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những cái biến động của cái vấn đề mà chúng ta thuế nó ít hơn hay hoặc là chúng ta nhận tiền thuế nó như thế nào thì những cái gia đình mà có những cái trẻ em mà dưới 6 tuổi hay hoặc là từ 6 tuổi cho đến 17 tuổi thì cũng sẽ nhận được cái số tiền mở rộng hơn từ 3.600 hay hoặc là cho mỗi trẻ em dưới 6 tuổi và lên đến khoảng 3.000 cho mỗi trẻ em từ độ tuổi từ 6 cho đến 17 tuổi, phải không thưa quý vị? Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Kinh tế Thị trường do ban biên tập Đài 1160 AM gửi đến cho chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nói về cái khủng hoảng ngân hàng thời mạng xã hội nó khác xưa ra sao. Thì tình trạng khủng hoảng, hỗn loạn trong cái lĩnh vực ngân hàng đã làm gợi lại cho cái bóng ma của cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008 đó. Tuy nhiên thì cái giới phân tích đã cho rằng là cái ngành ngân hàng hiện nay rất khác với cách đây 15 năm. Cái sự khác biệt đó nó nằm ở cái mạng xã hội, cái dịch vụ ngân hàng trực tuyến cũng như là những cái thay đổi lớn trong cái hệ thống quy định. mạng xã hội nâng cao cái tầm quan trọng của cái danh tiếng và có lẽ theo cái cấp số nhân, và tôi nghĩ đó là một phần của cái vấn đề này. Donova đã nói là như vậy. Và trong khi đó thì ông John Danielson là ông giám đốc của trung tâm rủi ro hệ thống tại trường kinh tế London đã cho rằng là trên các mạng xã hội khiến cho những cái tin dữ nó lan truyền, vì những cái mạng xã hội này mà những cái tin dữ nó lan truyền nhanh hơn, xa hơn và gây ra những cái thiệt hại nghiêm trọng hơn so với hồi năm 2008. Ông cũng cho biết một cái nhận định của mình về cái việc mà sử dụng Internet cũng như là các mạng xã hội nhiều hơn cùng với cái ngân hàng số cũng như là các dịch vụ tương tự khiến cho cái hệ thống tài chánh nó trở nên là nó mong manh hơn so với trước đây. Mạng xã hội không chỉ cho phép tin đồn lan truyền một cách dễ hơn mà còn nhanh hơn, và đây chắc chắn đó là một cái yếu tố làm thay đổi cái cuộc chơi hoàn toàn. CEO của nhà băng City, Jane Fraser, đã cho biết trong một cái sự kiện tại câu lạc bộ kinh tế Washington DC vào cuối tuần trước, bà nói rằng là chỉ một vài dòng tweet và rồi cái sự sụp đổ của Silicon Valley Bank, tức là SVB, diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với cái quá khứ. Các cơ quan điều hành đã đóng cửa SVB, như quý vị biết, như chúng ta biết, vào cái ngày 10 tháng 3, và đây là một cái đợt sụp đổ ngân hàng lớn nhất kể từ cái cuộc khủng hoảng tài chánh vào năm 2008. Thông tin được lan truyền chỉ trong có vài ngày, và trong khi mà tiền thì có thể được rút khỏi các ngân hàng một cách thiệt là nhanh chóng, dịch vụ ngân hàng trực tuyến cũng đã thay đổi những cái hành vi của người dùng cũng như là cái nhìn về một cái vụ sụp đổ trong cái ngành tài chánh. Ông Paul Donovan đã nhận định với CNBC rằng thì là không còn cái cảnh người đứng xếp hàng dài bên ngoài ngân hàng như là những gì chúng ta thấy xảy ra với Northern Rock ở bên Anh Quốc trong cái cuộc khủng hoảng tài chánh, và giờ đây thì các khách hàng chỉ cần lên mạng thực hiện một vài thao tác rồi rời đi đó. Còn ông Stephen Licker là chuyên gia tại cái viện nghiên cứu tài chánh IFF của Đại học St. Gallen đã cho biết là khi mà thông tin được truyền đi nhanh chóng, còn các khách hàng thì dễ dàng đến gần hơn với những cái tài khoản tiền gửi hệ thống ngân hàng sẽ dễ bị tổn thương hơn rất là nhiều. Ông lập luận rằng là trước đây cái dòng người mà xếp hàng dài trước các chi nhánh ngân hàng khiến cho nhiều người rất là hoang mang, nhưng mà giờ đây thì chúng ta có cái mạng xã hội rồi và cái làn sóng rút tiền khỏi ngân hàng sẽ xảy ra nhanh hơn rất nhiều lắm, chỉ cần vài cái nhấp của con chuột thôi, phải không thưa quý vị? Nói về cái vấn đề kinh tế tài chánh thì ta thấy nó cũng liên quan đến đời sống của những người mà cùng khổ kiếm miếng ăn hàng ngày, nó cũng khó khăn hơn, hay hoặc là những người bị thất bại trong cái việc đầu tư tài chánh thì cũng dễ dàng trở thành những cái người khốn khổ trong xã hội, phải không thưa quý vị? Không phải là riêng tại Hoa Kỳ này mà tất cả các nơi trên toàn thế giới cũng đều sau cái cơn đại dịch, chúng ta thấy có rất là nhiều những cái rối rắm về cái kinh tế, cái xã hội. Bản tin sau đây để nói về một cái khu ổ chuột ở bên Nhật Bản. Nó thiệt là bị thương lắm thưa quý vị, cái nơi mà người dân đến để mà bốc hơi khỏi cái cuộc đời. Ủa sao kỳ vậy, mà tại sao nó lại là bốc hơi khỏi cuộc đời ở tại nơi đây? Có một cái bộ phim tài liệu của tờ South China Morning Post phát hành vào hôm 19 tháng 3, 2023 đã cho công chúng một cái nhìn cận cảnh hơn về cái khu ổ chuột Kamagasaki, Osaka, Nhật Bản. Và đây là một cái nơi mà chứa đầy những cái Chuhatsusa, hay còn gọi là cái người bốc hơi. Họ là những cái cư dân từng sống khắp nơi ở Nhật Bản và giờ đây họ bỏ lại mọi thứ, dũ bỏ cái quá khứ và mưu cầu một cái cuộc đời mà không ai biết đến. Đó. Vào năm 2021 thì có khoảng 80.000 người bị báo là mất tích ở Nhật Bản, và theo Statista, nhiều người đã chọn cách biến mất bởi vì nợ nần để mà trốn tránh cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm, cái cuộc sống, hay hoặc là chỉ để tìm một cái chỗ trốn và thiết lập lại cái cuộc sống của mình. Họ đã cắt đứt với cuộc đời theo đúng cái nghĩa đen, không giữ bất kỳ những cái liên lạc nào với gia đình, bạn bè, thay đổi tên họ để không ai tìm ra được. Kamagasaki, còn được gọi là Irinchiku, là một cái khu vực ở Osaka cung cấp nhiều chỗ ở giá rẻ và cái công việc lao động tay chân thu nhập thấp. Một khách sạn có thể có giá thuê có 15 đô cho một đêm. Cái khu ổ chuột này được coi như là một cái thị trường tốt để người chủ tìm được những cái nguồn nhân lực sẵn sàng chấp nhận công việc thu nhập thấp nhất. Và hiện thì người ta chưa thống kê chính xác cái số người sống tại cái khu ổ chuột. Nhưng mà từ năm 2008 thì cái số người sống tại đây đã rơi vào khoảng 25.000 người. Trong khi đó thì 1.300 người là những người vô gia cư. Có một cái điều đáng buồn là đa số trong đó là những cái người già, có nhiều người thì ở bên đường với hy vọng là được nhận thuê những công việc làm lặt vặt. Nhiều người sống ở Kamagasaki thay đổi tên họ để mà sống một cuộc đời mới. Lịch sử dường như đã bị chấm dứt ngay cái giây phút mà họ tới đây. Thuận lợi là xã hội Nhật lại tạo điều kiện để họ sống dễ dàng, ẩn danh và để che giấu cái bản thân mình. Họ thậm chí có thể đi rút tiền từ máy ATM mà không sợ bị phát hiện. Điều này, theo nhà xã hội học Nakamori, là bởi vì cái quyền riêng tư đã được đánh giá cao ở Nhật Bản. Cảnh sát không có can thiệp trừ khi mà có một lý do đặc biệt như là phạm tội hoặc là gây tai nạn. Và nếu mà muốn tìm người thân thì gia đình phải trả nhiều tiền để mà thuê thám tử tư, hay hoặc là họ phải chờ đợi người thân quay về. Không có cách nào khác nữa. Có một người đã nói với hãng thông tấn BBC biết là như vậy đó. Thưa quý vị, một người đàn ông tên là Kodama, 64 tuổi, kể rằng ông đã bỏ nhà đi 27 năm rồi và mang theo rất là lợi ích tiền, chỉ đủ tiền để mà mua vé tàu. Ông bị cho là thôi việc và tìm đến Osaka này để mà tìm việc mới. Kodama đã không gặp gia đình mình trong hơn 35 năm qua nhé. Nếu mà tôi quay lại thì rất sẽ khó xử cho mọi người. Vì vậy, tôi sẽ rời đi và sống một mình. Tôi mệt mỏi với cuộc đời này lắm, nhưng không đủ dũng cảm để mà tự sát. Kodama đang ngậm ngùi và nói như vậy. Thưa quý vị, tất cả cũng chỉ vì bốn cái cụm chữ cơm áo gạo tiền hết, thưa quý vị. Nó lẫn quẩn, nó loanh quanh với con người của mình. Và dẫn dắt con người may mắn thì có thể lên đến đỉnh cao. Còn mà không thì có thể xuống tận cùng của đáy xã hội. Như là cái khu vực dành cho những cái người mà muốn bốc hơi, như bản tin vừa rồi. Đó, và chắc chắn ở xã hội nào nó cũng có những khu vực giống như là ở Nhật Bản, ở cái chỗ mà Hòa Tính vừa kể cho quý vị nghe, phải không? Và cầu chúc mọi người bình an và tiết kiệm nha, thưa quý vị, trong cái thời buổi hiện tại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúc mọi người an lành và hẹn gặp trong lần sau. Xin chào tất cả, cảm ơn quý vị.